chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Phùng đi du học ở Odessa, lăn lội với đám bạn hay gây hấn, lại phải lo kiếm sống đủ nghề, vẫn luôn giành điểm cao nhất. Anh còn có khát vọng đổi đời, phải giàu có tiền gửi về cho mẹ. Cuộc sống vật chất của mẹ Phùng ở nhà cũng nhờ sự lăn lội của anh mà khấm khá hơn hẳn. Phùng mở xưởng may, chưa đầy một năm đã tạo dựng được chỗ đứng, cuộc đời chính thức bước sang trang mới. Thằng Phùng lầm lì thuở nào đã trở thành giám đốc một công ty, xe đưa, xe đón. Anh chuyển mẹ lên thành phố ở cùng mình trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Còn bà khó quen với cuộc sống thành phố ngột ngạt, lại nhớ những ngày ở quê nghèo khó, vất vả nuôi con, vì thế mà lâm bệnh trầm cảm. Phùng muốn tìm bác sĩ tâm lý cho mẹ. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Ga Ký Ức của tác giả Phong Điệp với giọng đọc U Loan.
Cô nhớ mãi lần đầu tiên gặp gã. Đầu chọc lốc, chán xô tướng ra như quả bỏng. Cái mắt gườm gườm, lạnh lạnh. Kiểu nói nhát gừng, khó ưa. Vậy mà từ khóe mắt gườm gườm, lạnh lạnh ấy, nước dâng lên, đỏ hoe. Một cảm xúc phi lý đến khó tin với một gã đàn ông có vẻ ngoài ngang tàng bất cần. Nếu không phải là đang đối diện gã, đang nghe gã nói, thì cô nghĩ mình bị hoa mắt, nhìn nhầm. Nhưng đúng là gã. Gã rút khăn mùi xoa, sụt xịt vào đó một hồi. Cô biết là mình không hoa mắt. Cố gắng gạt bỏ định kiến ban đầu, để tâm lắng nghe những câu nói nhát gừng của gã. Gã đang nói về mẹ. Gã hỏi cô có mẹ không? Mẹ cô còn sống không? Toàn thân cô nổi da gà. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc lưng cô. Hình ảnh ban công trống hoác trên tầng thứ 24, gió quần đảo tơi tả, khiến cô run rẩy, sợ hãi. Tôi còn mẹ. Cô hấp tấp nói với gã, nhưng như thể để trấn an chính mình. Chính từ giây phút đó, trong cô dâng lên cái cảm giác vừa luống cuống vừa hiếu kỳ. Một người bạn đã khẩn khoản nhờ cô giúp đỡ. Cô vốn không nhận làm thêm ngoài giờ. Cô đã quá đủ căng thẳng, mỏi mệt cho 8 giờ vàng ngọc ở bệnh viện của những người hoang tưởng rồi. Thách thức sự chịu đựng của bản thân thêm nữa thì chính cô sẽ trở thành một con bệnh cần chữa trị. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt. Chỗ bạn bè thân thiết nhờ cậy, người bạn ấy mong cô giúp đỡ. Vốn chưa từng nhờ cô chuyện gì, đây là trường hợp nhờ và đầu tiên và duy nhất. Người bạn ấy xin cô đừng từ chối. Nể bạn, cô đành nhận lời gặp một người đàn ông tên là Phùng. Chính là gã. Mẹ tôi cần một bác sĩ tâm lý. Bà không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Cuộc đời bà đã chịu quá nhiều khổ cực rồi. Tôi chỉ muốn mẹ được an nhàn, sung sướng. Nhưng bà không thể nào hòa nhập nổi. Tôi đã cố gắng mọi cách. Nhưng thực sự là tôi phải chịu bó tay. Gã bối rối trong việc diễn cả tình cảnh của mẹ mình. Bà không phải là một người đang mắc bệnh nguy cấp, nhưng nếu mức độ của mẹ gã không cấp thiết thì cô có thể từ chối gã. Nên gã sợ, thành ra gã càng cuống. Chuyện nọ sọ chuyện kia. Những thương tổn về tâm lý của mẹ, gã đang gắng sức trình bày mạch lạc nhất có thể, rằng nếu để lâu hơn, nó sẽ thực sự trầm trọng, sẽ có những hành vi tiêu cực. Thực tế là bà đã trở thành một người phụ nữ tiêu cực, luôn kháng cự thực tại. Gã không lường hết được mối nguy hại của việc này. Nhà gã chỉ có một mẹ một con. Cô kiên nhẫn lắng nghe và phân tích mớ bỏng bong mà gã đang bày ra, để dự liệu một phác đồ điều trị. Trong khi đó, gã vẫn tiếp tục câu chuyện về người mẹ khốn khổ của mình. Khi kể, gã không nhìn cô. Gã giam mắt vào một khoảng không vô định, như thể mẹ gã đang ngồi trong khoảng không bí ẩn ấy. Gã chỉ việc nhìn vào và mô tả lại cho cô mà thôi. Nhưng gã tuyệt nhiên không giỏi việc ấy, nên càng cố gắng, gã càng khiến cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Cô lờ mờ nhận định ra rằng mẹ gã đang chết dần chết mòn ở đô thị. Mẹ gã cần một người để bầu bạn, một người sẵn lòng thủ thỉ với bà những câu chuyện mà bây giờ không ai người ta còn nói nữa. Cô có thể giúp được gã không? Gã không cần một bác sĩ. Mặc dù gã biết cô là bác sĩ, nhưng gã không cần cái đó. Gã cần ký ức của cô, cần sự hoài niệm của cô. Gã đọc được điều đó ở cô. Cô có nhiều điểm giống gã. Gã luống cuống trước ánh mắt hồ nghi của cô. Tại sao gã mới gặp cô nhưng lại có thể đoán chắc về điều đó? Ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho gã bối rối. Gã cúi xuống, lập bập rút điếu thuốc trong túi áo. Lửa xòe lên, khói phì phèo. Khói thuốc hình như làm cho gã tự tin hơn. Để tiếp tục với mớ bòng bong trong đầu mà gã thấy mình vẫn chưa diễn đạt hết. Khi thấy đủ thông tin cần thiết, cô quyết định cắt ngang câu chuyện của gã. Trước tiên, tôi phải gặp mẹ anh đã. Ngay lần đầu tiên gặp bà, lòng cô đã thắt lại. Trong tư thế đứng ngược sáng ở ngoài ban công hắt nắng, cô sửng sốt nhận ra bà giống hệt hình ảnh mẹ mình khi đứng cô quạnh trên ban công tầng 24 thông thống gió. Hai tay bà khoanh trước ngực, khuôn mặt bà hướng ra phía gió. Gió nhiều đến mức có khi khuôn mặt bà, cơ thể bà bỗng biến mất hoàn toàn trước mắt cô, như thể vừa tan vào gió. Dù hai mẹ con chỉ cách nhau vài bước chân, chỗ bà vừa đứng, gió cuộn vào nhau nhức nhối. Mẹ! Cô thảng thốt gọi giật giọng. Cô lao ra ban công. Cô đòi lại mẹ từ gió. Gió dịu đi như chưa từng hiện diện. Trả lại khuôn mặt mẹ cô. Bà buông hai tay, đỡ lấy cô. Có chuyện gì thế con? Ngày ấy, dù mẹ cô không đồng ý, cô vẫn cương quyết gọi thợ sắt hàn kín lại ban công. Mẹ cô thì không sợ gió. Bà sợ tấm rào sắt khiến cho ngôi nhà giống chuồng nhốt thú. Bà không phải là thú. Sự bí bách của tấm rào khiến bà ức chế. Nhưng cô kiên quyết cãi lại mẹ. Cô sợ gió cướp mất mẹ của mình. Cô không dám nói ra điều ấy. Cô sợ gió nghe thấy. Suýt nữa cô gọi mẹ, nếu gã không đứng kế bên, giới thiệu kịp thời. Đây là mẹ tôi. Cô bàng hoàng đến lặng người đi, dần dần tĩnh trí lại. Cô bắt đầu quan sát bà tỉ mỉ bằng con mắt phân tích của một bác sĩ. Cô nhận ra bà dường như không có khái niệm thời gian. Mọi phản ứng của bà với xung quanh mơ hồ đến khó hiểu. Những hành động của bà giống với người mắc chứng ảo giác. Trong ánh sáng chín đỏ của buổi chiều, bà dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt mảnh chăn cũ vào ngực và hát ru bằng cái giọng thê thiết đến lạnh người. Bà hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của cô và gã. Dù ngay khi mới bước vào, cô đã vấp phải một cuộn len rối, suýt ngã. Những tiếng động bất thường do cô gây ra không khiến bà quan tâm. Bây giờ thì hai người chỉ đứng cách bà chừng 4 bước chân, nhưng đôi mắt vô định của bà dường như không có chỗ cho thực tại. Mẹ ơi, con đây. Gã cố gắng gọi bà, đánh thức bà khỏi thế giới mộng ảo quanh mình để giới thiệu làm quen với cô. Nhưng bà không nghe, không bận tâm. Mẹ ơi! Cô nghe như thấy tiếng gọi đang vang lên trong ngực mình. Cô nhận lời gã. Mỗi tuần 3 buổi, cô đến nhà trò chuyện với mẹ Phùng. Nhưng không phải theo cách các bác sĩ ngồi phân tích bệnh và giảng giải cho bệnh nhân. Cô không đánh thức hay kéo bà khỏi thế giới của riêng mình. Cô tìm cách xâm nhập, hiện diện trong thế giới ấy. Có những buổi, cô ngồi cạnh bà cả giờ đồng hồ, không một tiếng nói nào được cất lên. Cô gỡ giúp bà cuộn len rối, cô viền lại tấm chăn bị sổ chỉ. Cô trả lại những bức ảnh vương vãi trên sàn nhà, về lại cuốn album. và có khi cô thiếp đi ngay dưới chân bà. Lúc tỉnh dậy, cô nhận thấy trên người mình là tấm chăn cũ mà mẹ Phùng vẫn thường ôm bên mình. Bà đã đắp cho cô từ lúc nào? Bà đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cô trong thế giới của riêng mình. Một cảm giác rưng rưng choán lấy cô. Hơi ấm quen thuộc từ tấm chăn sờn mép đánh thức cô trong một dĩ vãng xưa cũ. Cô vùi mình sâu hơn vào tấm chăn. Cô không muốn quay trở về thực tại ngay. Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngợi mơ hồ, đợi cho một cơn buồn ngủ mới ập đến khiến cô có cớ để tiếp tục thiếp đi. Cô thích cảm giác mỗi khi mở mắt ra, không biết mình tỉnh hay mơ. Một trạng thái lâng lâng, hư thực. Khi ấy vừa mở mắt ra, một cảm giác cô đơn, êm ái xâm chiếm cô. Cô nằm yên lặng và gặm nhấm nỗi cô đơn đang choán lấy mình. Như cách một đứa trẻ bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu hoang mang thì tìm thấy đường về nơi trú ẩn. Cô đơn chính là chìa khóa bí mật của cô. Khi đối diện với nó, cô không còn phải vướng bận gì với thực tại xô bồ, hỗn tạp nữa. Bệnh viện của cô, những hồ sơ bệnh án rắc rối như ma trận, những buổi giao ban triền miên, những cơn nổi loạn của bệnh nhân. Ngôi nhà của Phùng, người đàn bà xa lạ vừa trở thành bệnh nhân của cô. Không còn gì hết, chỉ còn nỗi cô đơn, êm ái. Nó sẽ dẫn cô về chỗ bức tường rêu phủ. Cô sẽ hoàn toàn riêng tư và được bảo bọc ở nơi chốn ấy. Cách cô tìm vào nơi ẩn náu bí mật của mình cũng thật đơn giản. Chỉ cần cô nhìn thật sâu vào một điểm trước mắt, sâu đến mức khiến cho thực tại hoàn toàn mờ nhòe. Và trong phút chốc, làn sương mờ ảo, giao thoa giữa ký ức và thực tại được gỡ ra. Cô sẽ bước vào cõi riêng của mình, nơi có bức tường siêu phủ, mát lạnh hơi sương. Cô hoàn toàn tự do trong nơi trú ẩn ấy. Xung quanh tuyệt đối yên tĩnh. Cô ngồi lặng ngắm những vầng mây xây tầng tầng lớp lớp phía cuối trời. Cô như thể vừa được chắp đôi cánh để bay ra ngoài thực tại, đến với một thế giới khác. Cô trò chuyện một mình, không sợ ai nghe thấy, không lo phải nhốt giữ chúng trong cái đầu chật chội và nhiều lúc phải bấn loạn. Nhưng rồi, giữa lúc đang thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự thư thái, cô bất chợt nhận ra sự hiện diện của mẹ Phùng. Bằng cách nào đó, bà đã tìm đến được chỗ trú ẩn của cô. Bà ngồi gần bờ nước, chỉ cách cô chừng vài bước chân. Nhưng bà không phát hiện ra cô, hoặc có thể bà không bận tâm đến cô. Mắt bà hướng ra hồ, giọng bà rì rào như gió thoảng. Cô không nghe rõ bà nói gì. Từ hồ, hơi nước bắt đầu tỏa lên như khói, mỗi lúc một dày thêm. Cô kịp nhận ra Phùng đứng đó từ lúc nào. Ngay khi cô vừa phát hiện ra, thì Phùng bắt đầu dầm mình xuống nước. Không một âm thanh nào vang lên. Chỉ những vòng sóng bị xô dạt bất thường. Đám chim đậu quanh bờ nước táo tác bay lên. Cùng lúc đó, nước bắt đầu dâng lên ngang ngực. Rồi ngang cổ, choàng kín hai mắt. Tầng tầng nước nước phủ kín thân thể Phùng, tạo thành một lớp màng bao bọc lấy Phùng. Kiểu như một kén tằm vây bọc quanh con ngài. Chỉ có điều nó hoàn toàn trong suốt, khiến cho cô vẫn nhìn rõ Phùng. Cả người Phùng dần chìm sâu xuống đáy nước. Đám rong rêu giạt sang bên, nhường chỗ cho vật thể lạ vừa hiện diện. Mắt Phùng mở to, hoang hoại, ánh nhìn vô định. Một cú xoay bất thần của Phùng trong nước do mắc phải cành cây khiến cô nằm đúng vào ánh nhìn của anh ta. Kể từ lúc ấy, mắt Phùng không rời khỏi cô. Tim cô thắt lại, cô sợ ánh nhìn tha thiết chừng ấy. Cô sợ Phùng tan vào nước. Cô không dám thở mạnh. Mắt cô không dám chớp. Hồ nước không một gợn sóng. Tiếng mẹ Phùng vẫn thì thào như gió thoảng cạnh bờ nước. Cô muốn di chuyển đến gần Phùng, chạm vào Phùng, để tin chắc rằng Phùng là thực. Nhưng tầng tầng nước thế này, làm sao cô chạm được vào Phùng đây? Mưa bắt đầu đổ xuống, lúc đầu lắc rắc như người vãi tấm, sau thì xối xả, khiến cô tối tăm mặt mũi. Cô vừa gạt nước mưa, vừa trông chừng Phùng. Nhưng Phùng đâu mất rồi? Mẹ Phùng cũng biến đâu mất rồi? Sao chỉ còn cô trần trụi giữa cơn mưa? Cô thấy sợ. Sợ tình yêu. Tại sao lại có thể như thế? Lâu nay cô thở ơ với những người đàn ông đi qua đời mình. Vì cô chưa bao giờ yêu. Cô sợ yêu, rồi những người đàn ông sẽ lại bỏ đi, không kèm theo một lý do nào hết. Cô sợ sẽ như mẹ, một lúc nào đó, đứng câm lặng trên ban công tầng thứ 24, nuôi duy nhất một ý nghĩ trong đầu là buông bỏ mọi thứ cho gió cuốn đi. Bây giờ với Phùng thì cô không thật biết cô có yêu Phùng không. Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong cô, và rồi không đợi một câu trả lời xác quyết, cô thả mình tan vào Phùng bởi một thúc dục đầy bản năng. Để những lúc không có Phùng, môi cô trở nên khô gian, bỏng rát, bờ vai thèm một hơi thở quấn quýt. Cô thấy sợ. Tình yêu, lẽ nào nó đang đến với cô? Gã thấy nhớ, nhớ mùi da thịt, nhớ những cọng tóc gáy ve vuốt khuôn mặt thô ráp của gã. Yêu ư? Gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, gã biết mình không yêu ai bao giờ. Nhưng cô, gã không thể lý giải được cảm xúc lúc này của mình. Cô thì sao? Một người lạ lùng nhất mà gã từng gặp. Cô không phải dạng sắc nước hương trời, không giống đám người mẫu chân dài gã xách theo để phô trương với đối tác trong các bữa tiệc. Cô cũng không phải kiểu trí thức sách vở, nói ba câu đủ khiến gã thấy chối tai. Càng tiếp xúc, gã càng muốn cô hơn. Anh rất đặc biệt, một con người xù xì yếu mềm, một con người bặm trợn tinh tế, một con mười thông minh mù quáng. Cái email khiến gã suy nghĩ. Chả ai nói với gã điều này trước đây. Cô gái cứ như đã biết rõ chân tơ kẽ tóc gã. Gã thật ra chỉ là một thằng không cha và biết hận từ khi còn bé. Giờ thì cô bắt đầu choáng dần gã. Gã bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát. Bắt đầu chờ đợi email và cuống quýt trả lời email. Đừng tin đàn ông, kể cả anh. Phùng không buột miệng nói những lời dại dột. Phùng nói rất thật lòng mình, để bớt đi một người phụ nữ không quá kỳ vọng vào đàn ông. Như thế sẽ bớt khổ hơn. Đó là lý do mà bấy lâu nay Phùng không yêu ai. Các mối quan hệ với đàn bà của Phùng chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản năng, chỉ như một bữa tiệc ăn cho thỏa cơn đói khát. Tiệc tàn là xong, khỏi cần lưu luyến nhớ nhung, khỏi cần ràng buộc, như thế cho dễ sống. Quan điểm sống của mình, Phùng ngửa bài luôn. Sằng phẳng nhé, để khỏi mắc nợ bởi những hứa hẹn, bởi những kỳ vọng viển vông. Cho đến khi Phùng gặp cô, có một sự lạ lùng không thể lý giải. Cảm xúc của Phùng bị dẫn dụ bất chấp lý trí rạch ròi bởi những sắp đặt và toan tính. Phùng nhớ cô. Phùng cần cô như một con bệnh cần trị liệu. Trái tim chai sần của Phùng bắt đầu biết run rẩy. Phùng thèm cô. Hơn một lần cô hỏi mẹ, mẹ có cần con đi tìm bố không? Ảnh của bố vẫn còn trong cuốn album cũ của gia đình. Ảnh đen trắng, lấm tấm những vết ố mốc. Nhưng với công nghệ phục chế, in ấn bây giờ, thì điều đó không thành vấn đề. Bố đã bỏ đi bao nhiêu năm? Thợ ảnh sẽ chỉnh sửa để có được một tấm hình của ông đúng với tuổi bây giờ. Cô sẽ nhờ bên thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, tìm một người đã thất lạc ở thời công nghệ số hiện nay, không phải là việc quá khó. Nhưng để làm gì hả con? Sau rất nhiều lần im lặng, né tránh câu hỏi của cô, cuối cùng mẹ trả lời cũng bằng một câu hỏi. Nó khiến cô lúng túng. Hóa ra, mẹ cô đã không tiếp tục ru ngủ mình về một cuộc hội ngộ cuối đời như một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu. Đúng là cô có thể khiến ông phải lộ diện giữa hàng triệu con người để thỏa mãn cô rằng cuối cùng ông cũng không thể bỏ trốn được mẹ con cô. Nhưng sau đó thì sẽ thế nào? Cô chưa nghĩ đến điều này. Sự hiếu thắng con trẻ chỉ có thể đưa ra một mục tiêu duy nhất là tìm bằng được bố. Sau đó cũng chỉ nhằm truy vấn một điều mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi? Nhưng cô chưa hề tự vấn rằng mình đã sẵn sàng tâm lý để nghe câu trả lời chưa? Và nếu có câu trả lời thì sau đó thế nào? Một nỗi thất vọng tràn ngập hay một sự áy náy xót xa? Cô không thể biết được. Rồi bố cô sẽ lại tiếp tục lặn vào với hàng triệu con người khác đang sống quanh cô, như một người không liên quan, không quen biết. Cô đã chuẩn bị tinh thần đón đợi điều đó chưa? Thôi, bí mật, hãy cứ là bí mật mà thôi. Hãy giữ lại cho mình sự day dứt để tiếp tục sống. Rốt cuộc thì chẳng ai đứng mãi ở một chỗ, bởi ngay cả chỗ anh ta đứng thì cái cây vẫn tiếp tục cao lên và đất thì vẫn không ngừng chuyển động đó thôi. Nhưng tại sao cô vẫn không thể thỏa hiệp? Để câu hỏi cứ trở đi trở lại hàng đêm trong những giấc ngủ đứt đoạn. Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi? Tại sao? Tại sao? Bố đi rồi, cô mới biết mình yêu bố và cũng hận bố. Cô không biết cảm xúc nào lớn hơn, yêu hay là hận. Suốt tuổi thơ, chị em cô đã chờ đợi bố, đã hân hoan tính ngày bố về. Nhà cần người đàn ông, những đứa con cần cha, bố có hiểu điều ấy không? Để rồi niềm vui ngày bố về còn chưa kịp ngấm thì bố lại đột ngột bỏ đi, nên cả phần đời sau đó của cô chưa lúc nào sẵn sàng sống trọn vẹn với thực tại, vì những khoảng trống còn bỏ ngỏ của quá khứ chưa có lời giải đáp. Cô chưa bao giờ hỏi chị gái xem có cùng tâm trạng ấy với mình không. Chị vô tư, chị không thích âu sầu dằn vặt, sống thế thì mệt đầu lắm. Chị nói thế cũng phải. Giờ chị đã yên bề gia thất ở trời Tây. Mọi ưu tư ngẫm ngợi lẫn tính toán sắp đặt chỉ dồn vào hai thằng con trai suốt ngày lăn huỳnh huỵch như hai trái bóng ngoại cỡ. Chúng chính là cuộc sống của chị, là tương lai của chị. Như thế hóa ra lại khôn ngoan. Xét cho cùng, nếu không thể chung sống được với thực tại thì đó là một bất hạnh. Nỗi bất hạnh vô hình này có khả năng đục mòn, đục rỗng cuộc sống của con người ta mỗi ngày, khiến người ta sống cũng không yên. Cuộc đời này bớt được nỗi bất hạnh cho ai thì chỉ tốt hơn mà thôi. Sống mà cứ âu sầu vật vã thì sung sướng gì đâu. Cô nhủ lòng, chỉ có điều tự khuyên bảo mình mới khó khăn làm sao. Cô yêu hay là hận bố? Mẹ đã cố sống an nhiên, cố không đau khổ dằn vặt, để nỗi ám ảnh không hằn vào đời con. Nhưng dường như có sợi dây liên hệ thật đặc biệt giữa mẹ và cô. Cô đọc được tâm trạng của mẹ, cũng như mẹ đọc được suy nghĩ của cô. Đến nỗi hai mẹ con phải giả bộ lảng tránh nhau, cố không hỏi han nhau. Mẹ tham gia vào câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ khiêu vũ. Sáng yoga, chiều khiêu vũ, đều như vắt chanh, lúc nào cũng tưng bừng bận rộn. Rảnh thì rủ nhau đi xuyên Việt, đi du lịch Thái Lan, Singapore tưng bừng. Điện thoại một nơi, người một nơi. Cô không mấy khi gọi điện được cho mẹ, trừ phi bà chủ động liên hệ với cô. Ừ, mẹ khỏe, cuối tuần giao lưu với câu lạc bộ Sen Vàng. Mẹ chuẩn bị đi Quảng Bình, viếng mộ cụ Giáp và thăm động Thiên Đường. Ngày mai, mẹ họp hội đồng hương. mẹ luôn chứng minh với cô rằng mình không có thời gian nào để nghĩ ngợi sầu nhớ, lúc nào cũng rôm rả, vui vẻ. Cô cứ yên tâm. Mẹ chứng minh rằng, thực ra đối tượng cần lo lắng chính là cô. Ngần ấy tuổi còn chưa chịu lấy chồng, hở ra lúc nào là thở dài, là cau có, khó chịu. Ăn uống kiểu gì mà hai cái xương quai xanh như cái đòn gánh nước, mặt mũi thì hốc hác, da rẻ thì xanh sao. Hỏi han, trách móc hờn dỗi nhau xong thì mẹ rút về góc của mẹ, con rút về góc của con, như những con ốc rút vào trong lớp vỏ cứng của mình, để trú ẩn, để tự an ủi mình, tự bằng lòng với mình. Có hôm quá nửa đêm, lòng dạ nôn nao, nhớ đến mẹ cô định gọi điện, nhưng rồi lại sợ. Cô biết chắc mẹ cũng đang mất ngủ. Nhưng nếu gọi điện, cô biết nói chuyện gì với mẹ đây? Chẳng lẽ hỏi mẹ có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Mẹ sẽ hỏi cô. Cô không biết nữa, chỉ là những dự cảm bất an không thể diễn tả được bằng lời. Nửa đêm thường chỉ dành cho những cuộc điện thoại khẩn cấp hay những câu chuyện bất thường. Sự bất thường của cô cộng hưởng với sự bất thường của mẹ. Điều ấy sẽ chỉ càng chất thêm nỗi khổ lên hai người đàn bà, một già một trẻ. Câu chuyện sẽ mãi mãi chẳng đi đến đâu ngoài những nỗi buồn tủi tiếp tục bị xới tung lên mà thôi. Biết là ngoan cố, nhưng tại sao câu hỏi ấy vẫn cố chấp treo trên đầu cô? Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi? Bố có yêu mẹ không? Bố có yêu con không? Tại sao yêu mà bố lại bỏ đi? Ít ra bố cũng phải để lại cho ba mẹ con một chút thông tin gì chứ, để ba người phụ nữ yên tâm mà chờ đợi, hoặc yên tâm mà quên đi sự tồn tại của một con người không đáng phải bận tâm đến nữa. Em cần phải sống khác đi thôi, đừng dằn vặt và tự làm khổ mình nữa. Nếu không thì chính em cũng phải cần bác sĩ tâm lý cho mình đấy. Không dưới 5 lần, Phùng đã cảnh báo cô về điều ấy. Phùng bắt đầu sốt ruột và lo âu vì những nóng lạnh bất thường trong cảm xúc của cô. Tình trạng duy trì trạng thái sống ngoài hiện thực của cô khiến Phùng không thể nào yên tâm được. Phùng phải để mắt đến cô nhiều hơn. Không rõ từ lúc nào, Phùng thấy mình cần có trách nhiệm với người con gái ấy. Thực ra, trước Phùng, mẹ đã cảnh báo cô một cách gián tiếp. Mẹ khước từ các câu chuyện có mùi vị của quá khứ từ cô. Mẹ hào hứng kể cho cô nghe về thực tại bận rộn của mình. Mẹ lảng tránh cô, lảng tránh quá khứ bằng các hội nhóm của bà. Sáng yoga, chiều khiêu vũ, cuối tuần cuối tháng rong ruổi tham quan, cúng lễ chùa chiền. Bà đã thiết lập xong thực tại của mình. Bà đã tự lo ổn thỏa cho mình. Cô đủ tinh tế để hiểu ra điều đó. Thành thử, trong hành trình miên man trở ngược về quá khứ, chỉ có mình cô độc hành. Nhiều lúc đối diện với sự cô đơn, thấy tuổi thanh xuân của mình mòn mỏi dần bởi những dằn vặt của ký ức, cô bỗng nổi giận với mẹ. Tại sao mẹ lại lẩn tránh ký ức? Sao bà không đến bên cạnh cô? Bà nỡ bỏ rơi cô? Sao hai mẹ con không tiếp tục cùng chia sẻ với nhau, dìu nhau đi qua nỗi trống trải này, hàn gắn những tổn thương này? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Ga Ký ức của tác giả Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.